Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 124. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 30 tháng 3 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Tiếp tục xem bài kệ thứ hai. Phật thân như thị định cảnh giới, nhất thiết chúng sanh mạc năng trắc, thị bỉ nan tư phương tiện môn, thử huệ quang dương chi sở ngộ. Đây là bài tán tụng của ngài Huệ Quang Phạm Thiên, cũng là báo cáo tâm đắc của ngài. Pháp môn của ngài đạt được là khiến tất cả chúng sanh nhập thiền tam muội trụ giải thoát môn. Thiền tam muội chính là thiền định, chánh thọ của thiền định. Đây là trung tâm tu học của tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa. Cho dù một pháp môn nào đều là tu thiền tam muội. Cho nên thiền tam muội gọi là chánh thọ, hưởng thụ bình thường. Pháp môn tuy rất nhiều, trong kinh thường nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, chỉ là dùng phương pháp mánh khóe không tương đồng. Mục đích của nó hoàn toàn tương đồng, đều là đạt đến cảnh định. Cảnh định chính là pháp thân, chính là chân tâm bổn tánh của bản thân. Trong chú giải, ngài Thanh Lương nói với chúng ta hai câu đầu nhập cảnh thiền: pháp thân Như Lai tức là tâm tánh, nếu có thể quan sát nó là thượng định vậy. Cho nên thượng thượng thiền, thiền định thậm thâm, chính là cảnh giới này. Cảnh giới này là tánh định, không phải tu được, vốn ra chính là như vậy. Ở chỗ nào? Ở trên thân thể mỗi một người chúng ta, chính là căn tánh lục căn. Các vị phải hiểu được căn tánh lục căn vốn là bất động. Tánh thấy, tánh nghe, tánh giác, tánh thường chưa từng động qua. Động là gì? Động là thức. Thức có phân biệt vọng tưởng chấp trước, tánh không có. Cho nên tánh định của chúng ta có hay không? Có. Vọng thức là y tánh định mà khởi. Không có tánh định, vọng thức từ đâu đến? Vọng thức khởi lên như thế nào? Mê thức tự tánh. Mê thức thiền tam muội. Cho nên mới xuất hiện vọng thức. Những sự thật đạo lý này chúng ta nhất định phải rõ ràng, đối với tu hành chứng quả của chúng ta có giúp đỡ rất lớn. Nếu dùng thế gian pháp để nói, sẽ có chuyển biến rất lớn đối với hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Chuyển biến này Phật pháp gọi là phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Nói cách khác, niệm niệm của tất cả chúng sanh hướng đến, niệm niệm mong cầu mà họ cầu không được. Tại sao cầu không được? Không biết được đạo lý này. Phương pháp mong cầu sai lầm, cho nên họ không đạt được. Làm gì biết được điều này chính là chân tâm của mình. Có thể duy trì được chân tâm, đó chính là có cầu tất ứng. Quý vị thử nghĩ xem, cầu làm Phật là khó nhất. Thế xuất thế gian không gì khó hơn điều này. Cầu làm Phật đều có thể đạt được, huống gì cái khác. Cái khác là chuyện nhỏ, quá dễ dàng, làm gì đạt không được. Có cầu tất ứng là chân lý, là lời chân thật. Phàm là cầu không được, chính là lý luận của quý vị sai lầm, phương pháp sai lầm. Chỗ này là nói nguyên lý căn bản cho chúng ta, đó chính là thân Phật như là cảnh giới định. Thân Phật này chính là pháp thân của bản thân chúng ta, chính là bản thân của chính chúng ta. Ở trong Thiền Tông thường nói bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Thân Phật chính là nói bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục ở chỗ nào? Bổn lai diện mục và bản thân chúng ta bây giờ tạo thân này là hợp lại làm một. Bổn lai diện mục mãi mãi không bị mất đi. Bổn lai diện mục là căn bản y của tất cả pháp. Tất cả pháp đến từ đâu? Đều là từ bổn lai diện mục biến hiện ra. Cho nên nó làm sao mất đi được? Phật pháp nói thất là quên mất, chính là nói quý vị không nhận ra gọi là mất đi. Không phải thật sự mất đi. Tự tánh chân như làm sao có thể thật sự mất đi? Mất đi thì không thể gọi là chân như, mất đi thì không thể gọi là tự tánh. Chính là ở trước mắt không nhận ra. Kinh Đại Thừa thường nói lục căn môn đầu phóng quang động địa. Đáng tiếc phàm phu không nhận ra. Phàm phu không thừa nhận đó là chính mình. Câu phía dưới nói rất hay, nhất thiết chúng sanh mạc năng trắc. Tại sao chúng sanh không thể đo lường? Bởi vì chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không thể đo lường. Chỉ cần đeo mang vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị nhìn không thấy cảnh giới tự tánh bổn định. Cảnh giới này chính là điều nói trên Kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Trên Như Lai quả địa chứng đắc được, gọi là chứng đắc trên Như Lai quả địa. Thật ra cái khác họ có chứng đắc không? Không có. Nếu như thật sự có đắc, vậy không phải chính có mất sao? Cho nên lại nói Bồ Đề viên mãn thì không sợ đắc. Lời này là sự thật. Sự việc này trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói không biết bao nhiêu lần. Tại sao lại nói nhiều lần như vậy? Sợ chúng ta không giác ngộ, sợ chúng ta không có cách gì đi nhận thức, cho nên không ngại phiền phức. Trăm lần, ngàn lần chỉ là hy vọng chúng ta trong cảnh mộng này tỉnh ngộ lại. Thị bỉ nan tư phương tiện môn. Nan tư là bất khả tư nghị, cảnh giới bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, Phật dùng phương tiện thiện xảo, hay là dùng vô số lời nói làm cho sự tình này nổi bật ra, còn từ bi chỉ thị ra cho chúng ta để chúng ta khai ngộ. Chú giải của Ngài Thanh Lương, hai câu này nói rất hay. Phía dưới một hàng cuối cùng, thứ cú là câu thứ ba. Thị nhập, chúng ta làm sao có thể nhập cảnh giới này? Phương tiện tuy nhiều, đồng nhập nhất tịch. Tịch chính là cảnh giới định, tịch chính là tâm thanh tịnh. Các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, tâm không thanh tịnh thì quý vị không thể nhập. Tu học Pháp, đặc biệt là Đại Thừa, Đại Thừa tu tâm thanh tịnh mà thôi. Trên tiêu đề của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác chính là năm chữ này. Tâm thanh tịnh quý vị có thể nhập, tâm bình đẳng quý vị cũng có thể nhập, tâm giác ngộ cũng có thể nhập. Pháp môn vô lượng vô biên, quy nạp đến cuối cùng chính là ba môn này. Ba môn này chính là Tam Bảo. Tam Bảo là giác chánh tịnh. Thanh tịnh chính là định, bình đẳng chính là chánh, phía sau là giác. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác chính là Tam Bảo, chính là giác chánh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng cũng là tam học. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học, tam học giới định huệ. Chúng ta minh bạch rồi mới biết được sự thù thắng của Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng nếu như không học nghiêm túc thì quý vị không nhập nổi cảnh giới. Cho nên mục đích của trì giới ở chỗ nào? Đắc tâm thanh tịnh. Nếu như người trì giới, bản thân trì giới thanh tịnh lại còn nghiêm khắc, vẫn còn thấy lỗi với người khác, giới này của họ không thể được tâm thanh tịnh. Giữ giới là phước báo, là phước đức, không phải công đức. Trì giới muốn đắc tâm thanh tịnh chính là nhất định phải dựa theo lời nói của Đại sư Huệ Năng. Nếu người thật sự tu đạo không thấy lỗi thế gian, quý vị đắc tâm thanh tịnh, quý vị từ trì giới kiến tánh, nhập cảnh giới Phật, vẫn còn thấy trùng trùng lỗi lầm của thế gian, thì quý vị không có biện pháp nhập cảnh giới Phật. Cũng chính là nói quý vị không có biện pháp minh tâm kiến tánh. Cảnh giới định chính là minh tâm kiến tánh. Tu định, ở trong cảnh định vẫn còn xen tạp vọng tưởng tà niệm, cũng không thể kiến tánh. Các vị phải hiểu được, trong định có cảnh giới. Cảnh giới này phá hoại chánh niệm của quý vị. Tất cả hết thảy cảnh giới hiện tiền, Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta như thế nào? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cảnh Phật cảnh ma hiện tiền, nhất loạt đừng để ý, thấy như không thấy. Dùng thái độ này để đối đãi nó, quý vị mới có thể đắc tâm bình đẳng. Cảnh giới ma hiện tiền thì chán ghét nó, cảnh giới Phật hiện tiền liền yêu thích nó. Quý vị sai rồi. Trong cảnh giới này là quý vị động phiền não. Cho nên cảnh Phật, cảnh ma bình đẳng như nhau. Tâm bình đẳng của quý vị liền hiện tiền. Đây là công đức, công phu của quý vị thành tựu rồi. Cho nên tu hành thực tế tu ở chỗ nào? Chính là ở cuộc sống thường nhật, xử sự tiếp nhân đãi vật. Chúng ta ở chỗ này, thiện tài đồng tử nói trải sự luyện tâm, là trải qua tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Ở chỗ này luyện tâm. Luyện tâm gì? Chân tâm. Chân tâm là cái gì? Tâm thanh tịnh, bình đẳng giác ngộ. Trong cuộc sống tiếp xúc tất cả, đó gọi là cửa phương tiện. Nhưng ở trong phương tiện, nếu được thanh tịnh, bình đẳng hay giác ngộ, quý vị đạt được rồi, vậy thì tìm được cửa. Trong phương tiện phàm phu tìm không được cửa. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương tiện hằng ngày có cửa, chính là ở chỗ này khế nhập. Cho nên phương tiện tuy nhiều, phải hiểu được phương tiện là ý nghĩa gì. Chính là từng ly từng tí trong cuộc sống thường nhật, xử sự tiếp người đãi vật, không gì không phải phương tiện. Làm sao có thể ở trong tất cả cảnh duyên được tâm thanh tịnh, đồng nhập thất tịch? Đây là công phu, là trí huệ. Điều này cũng chính là trong tùy duyên mà học bất biến. Tịch là bất biến, động là biến. Cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, đều không cần để ý. Quan trọng là tu định. Pháp tu như thế nào? Kinh Kim Cang nói với chúng ta một nguyên tắc cụ thể: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không phải tướng cảnh giới bên ngoài không có, không phải nói không tiếp xúc tướng cảnh giới bên ngoài, đó là điều không thể được. Tướng đô thị này rất phức tạp, chúng ta rời bỏ đi vào núi sâu, tìm một nơi rất thanh tịnh tu hành, đó vẫn là tướng. Quý vị làm sao có thể ly tướng? Tướng mãi mãi không tách rời. Điều này cần phải hiểu biết. Ý nghĩa của ly tướng là không chấp tướng, không phân biệt tướng, đó gọi là ly tướng. Không phải tách rời trốn tránh, trốn tránh không được. Tướng này sẽ mãi mãi hiện tiền. Tại sao? Tánh có thể hiện tướng. Tướng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị làm sao có thể tách rời tâm, làm sao có thể tách rời thức? Cho nên nói nhất định có tướng. Chỉ cần không phân biệt chấp trước, không vọng tưởng, thì đó chính là ly tướng. Cho nên Phật dạy chúng ta sống, dạy chúng ta sinh hoạt, dạy chúng ta xử sự tiếp người đãi vật. Tất cả cảnh giới tướng có thể thọ dụng hay không? Có thể thọ dụng, tuyệt đối không thể chấp trước. Vừa chấp trước, phiền não hiện tiền. Không chấp trước, được đại tự tại. Tướng mà không tướng, không tướng mà tướng. Lúc thọ dụng là dùng mà không dùng, không dùng mà dùng. Đây chính là bốn loại vô ngại mà Đại sư Thanh Lương nói ở trong kinh này. Lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới này chính là Phật Hoa Nghiêm. Phật nói bộ kinh này không phải là hy vọng mỗi một người chúng ta đều sống cuộc sống của Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm chính là cuộc sống của Phật và Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta quả thực có thể đạt được, chính ở chỗ có thể chuyển biến hay không. Có thể chuyển biến thì đạt được, không thể chuyển biến, vậy thì quý vị vẫn là mê trong lục đạo. Có đồng tu viết cho tôi bức thư, không ghi tên cụ thể, không biết là người nào viết, chữ viết không tệ. Nội dung là nói về buổi tiệc ấm áp lần trước chúng ta làm, tiếp đãi rất nhiều tôn giáo chủng tộc khác nhau. Chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta có rất nhiều phương tiện ở trên ẩm thực. Ông vô cùng không tán thành, nhất định không được ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh như thế này, như thế này. Lời nói thật không sai. Ông không thể làm việc, ông làm việc không thông. Phải hiểu được thông quyền đạt biến. Phật không có định pháp để nói. Chấp trước định pháp thì quý vị sai rồi. Ông chỉ hiểu biết một mặt, không hiểu biết một mặt khác. Phật Bồ Tát ở thế gian này của chúng ta làm thị hiện thế này, ở thế gian khác lại làm một thị hiện khác, không nhất định. Thế Tôn thị hiện ở chỗ này của chúng ta cũng không có dạy chúng ta ăn chay. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, trong kinh có nói, nhưng mà chưa từng thực hiện. Tại sao vậy? Khất thực, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Quý vị khất thực, trong nhà người ta ăn cái gì thì cúng dường cái đó, đây là thuận tiện nhất. Nếu như quý vị nhất định ăn chay, còn nói người ta đi chuẩn bị một phần đồ chay cúng dường cho quý vị, không phải quý vị tạo phiền phức cho người ta hay sao? Không phải quý vị ở chỗ đó phân biệt chấp trước sao? Phật không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên ăn cơm, ăn mà không ăn, không ăn mà ăn, quý vị với Ngài không giống nhau. Ở cảnh giới quý vị thật sự khởi tâm động niệm, chư Phật Bồ Tát không có khởi tâm động niệm. cảnh giới chư Phật Bồ Tát với quý vị cách biệt quá xa. Cho nên Phật độ chúng sanh mục đích là gì? Dạy họ khai ngộ, dạy họ minh tâm kiến tánh, dạy họ làm Phật, mục đích là đây. Không phải dạy người ăn thịt hay là không ăn thịt, đó là chuyện nhỏ. Cho nên không thể vì tiểu tiết mà tổn hại đại thể. Chúng ta hôm nay không thể bởi vì những chuyện nhỏ này làm cho cơ duyên thù thắng của tất cả chúng sanh tiếp xúc với Phật Pháp đoạn đi. Cái nào lớn, cái nào nhỏ, quý vị cần có trí tuệ, có năng lực phân biệt. Phật giáo truyền đến Nhật Bản, lúc đó người xuất gia của Nhật Bản cũng ăn chay, cũng thật sự xuất gia. Thiên Hoàng Minh Trị lúc đó ông chế định một chính sách. Nhật Bản nhân khẩu quá ít, khích lệ người dân sanh nhiều con, cho nên liền đàm phán với người xuất gia. Người xuất gia nhất định phải kết hôn, nhất định phải sinh con cái. Nếu không kết hôn, Thiên Hoàng nói quốc gia Nhật Bản chúng ta không cần Phật giáo. Vấn đề này nghiêm trọng, không cần Phật giáo. Phật giáo trở ngại chính sách quốc gia của họ. Cho nên những người xuất gia này mở hội thương lượng, quyết định tiếp nhận điều kiện của Thiên Hoàng. Nhật Bản duy trì Phật giáo, cho nên toàn bộ người xuất gia kết hôn. Đây là lợi hại được mất bày ngay trước mắt, quý vị cần biết được xử lý như thế nào. Cho nên Phật giáo Nhật Bản, nếu dùng lời của chúng ta mà nói, hoàn toàn biến thành Phật giáo cư sĩ. Cư sĩ có thể thành Bồ Tát, có thể làm Phật. Cho nên chúng ta hiểu được người xuất gia Nhật Bản tại sao phải kết hôn, hiểu được lịch sử của nó. Sau này chúng ta đã minh bạch rồi. Năm đó những pháp sư đó quá tài giỏi, thật có trí tuệ, thông quyền đạt biến. Ở dưới tình trạng gì, chúng ta cần nên làm thế nào? Nhất định phải làm cho Phật Pháp lưu truyền ở thế gian. Chánh Pháp cửu trụ, giác ngộ nhân thiên. Đây là chuyện lớn. Những cái khác là chuyện nhỏ. Nếu như không có quyền trí thì không thể độ chúng sanh. Bản thân quý vị có thể tu hành, không thể độ chúng sanh. Đây là thuộc về quyền trí. Tôi năm đó học Phật với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý đối với người sơ học nhất định không khuyên họ ăn chay. Ông có hai nguyên tắc: không khuyên họ ăn chay, không khuyên họ thọ giới. Cho nên pháp duyên của ông thù thắng. Người học Phật với ông nhiều như thế, nếu như nói học Phật nhất định ăn chay, rất nhiều người đều không đến. Không phải quý vị làm cho rất nhiều người trong đời này bị đoạn đi cơ duyên nghe pháp hy hữu khó gặp này hay sao? Điều này quá tàn khốc. Hy sinh này quá lớn, quá lớn. Tôi ở cùng với ông 10 năm, từng hỏi ông phân tích cho tôi. Không thể được. Trước tiên dạy họ nghe pháp, từ từ họ giác ngộ rồi thì bản thân họ phát tâm ăn chay. Không cần khuyên họ, bản thân họ đến lúc đó phải nghĩ làm thế nào. Vậy thì tốt rồi. Tôi ăn chay, không có người khuyên tôi. Người ta muốn khuyên tôi ăn chay, không thể được. Chuyện làm không được. Bản thân cần thiết làm rõ ràng lý luận, rõ ràng chân tướng sự việc, cảm thấy cần phải làm như thế nào. Cần gì phải khuyên người? Việc họ thọ giới không thể khuyên. Tại sao? Thọ giới dễ, giữ giới mới khó. Quý vị khuyên họ thọ giới, sau này giữ không nổi phá giới, quý vị có tội lỗi. Họ phạm tội đó, người đó khuyên tôi, không phải bản thân tôi muốn thọ. Họ sẽ đem nghiệp tội tạo tác đổ lên đầu quý vị. Quý vị khuyên họ, cho nên sự việc này không thể khuyên. Thầy Lý khuyên người thọ tam quy, chưa từng khuyên người thọ giới. Khuyên người không sát sanh, chưa từng khuyên người ăn chay. Cho nên người ông tiếp dẫn nhiều như thế. Có thể nói ở Đài Loan, một vị cư sĩ pháp sư bất kỳ tiếp dẫn mọi người đều sánh không bằng ông. Ông giảng sanh thù thắng ở Đài Loan cũng là đệ nhất. Cũng có thể là trước sau không có. Trong 49 ngày giảng sanh, có khoảng hơn 600 người niệm Phật cho ông. 49 ngày đêm niệm Phật không ngừng. Quý vị đi đến chỗ nào tìm? Người nào có phước báo lớn như thế? Hơn 600 người 49 ngày đêm niệm Phật hiệu không gián đoạn. Không phải tinh thần của một người lớn như vậy. Nhiều người luân phiên. Ở Đài Trung có vài vạn người. Trong Phật đường này chứa 600 người. Bình thường có một số người đợi ở bên ngoài. Người nào niệm Phật mở ra ngoài, bên ngoài lập tức có người đi vào bổ sung. Quang cảnh rầm rộ này trước đây không có. Tôi nghĩ sau này cũng không thể có. Ít người thì có, nhiều người như thế không thể có. Hàng quán trưởng giảng sanh, chúng tôi cũng ngày đêm niệm Phật cho bà. 49 ngày đêm niệm Phật không gián đoạn. Không có nhiều người như vậy. Lúc ít người đại khái không đến 10 người. Lúc nhiều có khoảng 200-300 người. Mỗi ngày có lúc nhiều, có lúc ít. Còn người trợ niệm, niệm Phật cho thầy Lý, 600 chỗ ngồi không có chỗ nào trống cả. Quý vị nói thù thắng biết bao. Phật Pháp nói kết Pháp duyên. Kết Pháp duyên thì phải có phương tiện. Không có phương tiện thì kết không được Pháp duyên. Nhưng mà bản thân chúng ta không thể bởi vì bản thân tham danh mà chế ra những hình tượng này. Đó là sai lầm. Tôi trước đây đã từng kể qua với quý vị một câu chuyện. Đó là một người bạn tốt của tôi. Tiên sinh Dương Tu Mãn nói với tôi, ông Dương bây giờ còn sống, hơn 80 tuổi rồi. Hồi thanh niên, lúc đánh nhau với người Nhật Bản, ông làm tình báo, bị người Nhật Bản phát hiện. Đồng sự của ông có 2-3 người. Lúc đó nếu bị người Nhật Bản bắt được, không những là chết, mà là chết vô cùng tàn khốc. Người Nhật Bản sẽ không để quý vị chết dễ dàng. Ông trốn đến một ngôi chùa. Ngoài cửa Trung Hoa Nam Kinh có một ngôi chùa. Lão Hòa Thượng cứu ông. Lão Hòa Thượng cho ông mặc một cái áo tràng. Đúng lúc chỗ đó có Phật sự trà trộn vào trong, hiến binh Nhật Bản đến không tìm thấy. Hòa thượng cứu ông một mạng. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ vì muốn đáp tạ ân cứu mạng của lão hòa thượng, niệm niệm không quên, bày một bàn trụ tiệc thỉnh hòa thượng, thỉnh lão hòa thượng đến. Sau khi thỉnh đến, họ mới hốt hoảng ngộ ra: hòa thượng ăn chay, bàn tiệc của chúng ta hôm nay đều là gà vịt cá thịt, phải làm sao đây? Vô cùng lúng túng. Lão hòa thượng nhìn thấy điều này thì biết được, ngồi xuống liền ăn. Điều này quá tài giỏi. Nước cờ này của hòa thượng làm cho mọi người đều được độ, bội phục đến sát đất. Tình hình này là khai duyên. Điều này không phải phạm giới. Khai giới là khai duyên. Họ không phải cố ý, không cố ý làm, là họ sơ suất. Lão hòa thượng không trách họ. Nếu như lão hòa thượng muốn ăn thịt cá gà vịt các ông mời tôi đến ứng cúng, thì đó là sai, đó chính là tạo nghiệp tội. Cho nên họ có ấn tượng tốt đối với Phật pháp, cả đời cũng không phai mờ, thường xuyên nói với người ta: người xuất gia này từ bi, đối với sai lầm của chúng tôi không quở trách. Điều này giúp họ trồng hạt giống Phật. Chính ở chỗ này khiến họ khởi tâm kính ngưỡng. Sau này có duyên, họ nhất định sẽ học Phật. Cho nên điều này nhất định phải rõ ràng thật trí và quyền trí. Quyền trí chính là cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật. Nên dùng phương pháp thích hợp thế nào để đối đãi người. Người có thiện căn thành thục. Có người thiện căn chưa thành thục, có thiện căn hay không? Chủng loại không đều. Quý vị cần có trí tuệ cao tột, có phương pháp khéo léo, khiến tất cả chúng sanh đều được lợi ích, đều sanh tâm hoan hỷ. Đây gọi là cửa phương tiện. Cửa phương tiện không thể nghĩ bàn. Đây là pháp môn của Huệ Quang Phạm Dương tu tập. Ngài từ pháp môn này minh tâm kiến tánh. Xem tiếp bài kệ thứ ba: Phật sát khi trần pháp môn hải, nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư, như thị kiếp hải diễn bất cùng, thiện tư huệ quang khi giải thoát. Đây là thiện tư huệ quang minh phạm dương. Pháp môn tu học của Ngài là phổ nhập nhất thiết bất tư nghị pháp giải thoát môn. Trường hàng ở trước chúng ta đã đọc, đã giới thiệu qua. Ở trang thứ nhất, đắc phổ nhập nhất thiết bất tư nghị pháp giải thoát môn. Câu thứ nhất trong bài kệ chính là nói pháp bất tư nghị. Phật sát di trần pháp môn hải. Hải là ví dụ. Pháp môn có bao nhiêu? Di trần số. Cách tính di trần là như thế nào? Phật sát di trần số. Tận hư không biến pháp giới, tất cả cõi Phật. Đây là cõi Phật. Đem những cõi Phật này, cõi Phật là đại thế giới, đem nó nghiền thành bụi. Một hạt bụi là một pháp môn. Quý vị nói xem, có bao nhiêu pháp môn? Lời nói này là sự thật hay là ví dụ giả thiết? nói với chư vị là sự thật, không phải giả thiết. Bình thường Phật thường dùng ví dụ trong kinh hằng hà sa số, đại thiên thế giới di trần số đều không thể so sánh với điều này. Đại thiên thế giới di trần số là một cõi Phật. Ở chỗ này không nói là một hay hai cõi Phật, mà tất cả cõi Phật đều ở trong đó. Mỗi câu đều là lời chân thật. Do đó mới biết pháp môn thật sự là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên này là vô lượng vô biên chân thật, tuyệt đối không phải là vô lượng vô biên có hạn lượng. Thật sự vô lượng vô biên. Một pháp môn bất kỳ đều có thể minh tâm kiến tánh, chỉ là chúng ta không hiểu. Người hiểu biết thường nói thứ gì cũng là đạo, đâu đâu cũng gặp nguồn. Người hiểu biết, người không hiểu biết tìm không thấy cửa. Người hiểu biết khắp nơi đều là cửa, mọi nơi đều là cửa. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là cửa. Đừng cho rằng nhất định là Phật pháp mới có thể nhập môn. Nhập Phật pháp là tương đối thuận tiện. Người thật sự thông đạt không phải Phật pháp cũng nhập môn. Cho nên nhà Phật mới nói người viên mãn thuyết giáo, không có gì không viên mãn. Người viên mãn là người căn tánh viên đốn. Chúng ta muốn hỏi người như thế nào là người căn tánh viên đốn. Đối với tất cả Phật pháp, tâm thanh tịnh, không phân biệt chấp trước, không nghĩ vọng tưởng, loại người này chính là căn tánh viên đốn. Rất nhiều ý kiến, rất nhiều chủ trương, thì người này không viên, họ cũng sẽ không đốn. Tâm thanh tịnh, ít vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì tương ưng với tánh đức. Cho nên tri kiến của họ chính là khởi dụng tánh đức. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, điều họ thấy với phàm phu bình thường thấy không tương đồng. Điều phàm phu thấy là cảnh trần, điều họ thấy được là cảnh tánh. Cảnh tánh là cảnh giới bất tư nghị. Do đó biết được đều ở dụng tâm không giống. Một bên dùng chân tâm, một bên dùng vọng tâm. Người dùng chân tâm thành tựu, người dùng vọng tâm là tâm sai. Điều này tại sao chúng tôi phải nhắc nhở mọi người chân thành. Chúng tôi viết 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đều là chân tâm. Tâm chân thành là thể, bốn cái còn lại là dụng, tác dụng của chân tâm. Nhưng mà thể dụng không phải là nhất định. Thể có thể làm dụng, dụng cũng có thể làm thể, quý vị mới viên mãn được. Tâm thanh tịnh có thể làm thể, bốn cái còn lại là làm dụng. Tâm từ bi có thể làm thể, bốn cái còn lại đều là làm dụng, hỗ trợ làm thể dụng. các vị nên tư duy tỉ mỉ. Chúng ta dùng tâm này xử sự đãi người tiếp vật. Người khác dùng tâm gì đối đãi tôi không quan trọng, đó là việc của họ. Đối người, đối việc, đối vật, tôi nhất định phải dùng tâm như thế. Tôi có cửa để vào. Nếu không, quý vị tìm không thấy cửa ngõ. Cửa ngõ này nói đơn giản là cửa ra khỏi ba cõi, cửa ra khỏi sáu đường. Nói sâu một chút là cửa nhập tri kiến Phật, cửa thành Phật, thành Bồ Tát. Chỉ cần tâm của quý vị dùng là chánh, các cửa đều thông đại đạo. Pháp thế xuất thế, các cửa đều thông đại đạo. Chung quy ở dụng tâm. Điều này chính là tự tánh, chính là tánh đức. Hai câu phía sau, Đại sư Thanh Lương nói đây là phổ nhập nghĩa. Nhất ngôn diễn thuyết vô tận dư. Đây là chỉ Pháp sư nói Pháp. Phàm là giảng rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh cho người đều là Pháp sư. Pháp sư không phân tại gia hay xuất gia. Điều này cần hiểu được. Trong cửa Phật có một số cách xưng hô. Đây thuộc về tri thức Phật học. Hòa thượng cũng không phân biệt tại gia hay xuất gia. Người xuất gia chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, nhất định là thân phận người xuất gia. Ngoài ra quý vị nói Phật, Phật cũng không nhất định là xuất gia hay tại gia. Lúc Thế Tôn còn tại thế, hai vị Phật đồng thời xuất thế. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Phật xuất gia. Trưởng giả Duy Ma Cực thị hiện Phật tại gia. Cho nên Phật, Bồ Tát, A-La-Hán tại gia xuất gia đều có. Hòa thượng là tiếng Phạn, ý nghĩa là thân giáo sư. Trực tiếp hướng dẫn chúng ta tu học. Vị này hướng dẫn tôi chính là hòa thượng của tôi, là thân giáo sư của tôi. Bây giờ trường học giống như nghiên cứu sở của đại học, giáo thọ hướng dẫn đó là thân giáo sư. Đại học bình thường, hiệu trưởng là thân giáo sư. Những thầy cô lên lớp giảng dạy cho quý vị vẫn chưa phải là thân giáo sư. Quý vị cần hiểu được, đến trường đi học, ai dạy quý vị? Hiệu trưởng dạy, ông chế định chính sách giáo dục, giáo trình ông sắp xếp. Ông dạy quý vị. Ai đi chấp hành? Ông mời một số thầy cô đến chấp hành. Cho nên hiệu trưởng mới là hòa thượng. Những vị chấp hành đó thay ông, giúp đỡ ông dạy học bằng cách trợ giảng, giúp đỡ ông dạy học gọi là A Xà Lê. A Xà Lê là tiếng Phạn, dịch là quỷ phạm sư. ngôn hạnh của vị này có thể làm gương mẫu cho học sinh chúng ta, có thể làm mô phạm cho chúng ta. Họ chấp hành chính sách dạy học của Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ có một người, một trường học chỉ có một vị Hòa Thượng. Nghiên cứu sở, giáo thọ hướng dẫn có thể gọi là Hòa Thượng. Cho nên điều này không có tại gia xuất gia, cũng không có già trẻ trai gái. Những danh từ phổ thông này chúng ta phải quen biết, đừng hiểu sai lầm. Pháp sư cũng là tên gọi phổ thông. Già trẻ trai gái chỉ cần là nương theo Phật Pháp tu học, giáo hóa người khác đều có thể gọi là pháp sư. Nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư. Nhất ngôn là một pháp, là một pháp trong Phật sát di trần số pháp môn. Ý nghĩa một pháp bất kỳ đó nói không tận, không có tận cùng. Lời này là thật hay giả? Là thật. Rất khó tin tưởng. Không những là nói chuyện văn tự, thật ra nói thế xuất thế gian, tất cả hết thảy chư pháp, một pháp bất kỳ đều bất khả tư nghị, đều là nói trên lý không có tận cùng, nói trên sự không có bờ mé. Quý vị muốn hỏi tại sao? Xưng tánh. Ngôn ngữ văn tự của một pháp bất kỳ đều là tự tánh hiển bày. Xưng tánh vậy thì bất khả tư nghị, liền không có tận cùng. Nếu hiểu biết pháp pháp là tánh, pháp pháp đều là tự tánh hiển bày, không có pháp nào là ngoại lệ. Cho nên người sau khi ngộ rồi thường nói: ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tâm chính là chân tâm, chính là tự tánh. Tất cả hết thảy pháp đều là tướng phần của tự tánh. Quý vị từ trong tướng phần kiến tánh, vậy làm gì có tận cùng? Tiếp tục xem câu phía dưới: như thị kiếp hải diễn bất cùng. Đây là giảng thời gian. Một chữ một câu. Kiếp hải cũng nói không hết. Kiếp này nếu không nói tiểu kiếp, trung kiếp, vậy nhất định chính là đại kiếp. Thời gian một đại kiếp dài như thế mà nói không hết, một câu nói cũng nói không hết, ý nghĩa một chữ cũng nói không hết. Chúng ta bây giờ học giảng kinh, lên giảng không lời để nói. Điều này rất khổ. Đi khắp nơi sưu tập tài liệu. Nguyên nhân gì? Chúng ta chưa kiến tánh. Cho nên tôi khích lệ đồng tu, sau khi học được phương pháp khoa học kỹ thuật thì đức hạnh quan trọng. Đức hạnh, xưng tánh là đức hạnh chân chính. Tánh pháp gọi thế nào? Nhất định phải học tập chăm chỉ, dùng chân tâm sinh hoạt, xử sự, đãi người tiếp vật, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nhất định phải dùng tâm này. Nhất định phải thực hành trong ngũ giới thập thiện, Đừng làm quá nhiều. Quá nhiều quá phức tạp, học không hiểu. Hoàn toàn viên mãn thực hiện ở ngũ giới thập thiện. Điều này dễ hiểu, dễ dàng. Khởi tâm động niệm đều tương ưng với ngũ giới thập thiện. Tánh đức của chúng ta sẽ từ từ hiển bày. Các vị tổ sư thường nói: phiền não nhẹ, trí huệ lớn. Thật ra phiền não và trí huệ là một sự việc. Phiền não nặng thì trí huệ ít đi. Phiền não nhẹ chính là phiền não biến thành trí huệ, thì trí huệ nhiều lên, phiền não ít đi. Mê là thế nào? Trí huệ biến thành phiền não. Phiền não và trí tuệ là một sự việc, nó sẽ chuyển biến. Trí tuệ sẽ chuyển thành phiền não, phiền não cũng sẽ chuyển thành trí tuệ. Một niệm giác, phiền não biến thành trí tuệ. Một niệm mê, trí tuệ chuyển thành phiền não. Nói cách khác, tâm chúng ta một niệm chân thành, phiền não biến thành trí tuệ. Một niệm giả dối, trí huệ liền biến thành phiền não. Tâm thanh tịnh, phiền não biến thành trí tuệ. Tâm địa ô nhiễm, trí tuệ liền biến thành phiền não. Cần hiểu được đạo lý này. Phiền não và trí tuệ là một sự việc. Phải hiểu rõ mối quan hệ của chúng, hiểu rõ chân tướng sự việc. Cho nên trí huệ đến từ chỗ nào? Không phải người khác cho chúng ta. Người khác cho được, Phật Thích Ca Mâu Ni rất từ bi. Chúng ta còn cần phải tu sao? Ngài đáng lẽ đều cho chúng ta. Cảnh giới là bản thân quý vị chuyển biến, chính gọi là mở chuông phải do người buộc chuông. Người khác không giúp được. Phật Bồ Tát từ bi chỉ có thể làm tăng thượng duyên cho chúng ta, đem những chân tướng sự thật này nói cho chúng ta biết, cung cấp kinh nghiệm tu học của các ngài cho chúng ta, để chúng ta tham khảo, noi theo học tập. Các ngài chuyển biến thành công như thế, chúng ta nương theo phương pháp lý luận này đi chuyển biến, nhất định thành công. Phương pháp của họ, câu nói này có khuyết điểm. Lý luận của họ, phương pháp của họ, chúng ta hà tất phải học họ? Họ không có lý luận, không có phương pháp. Lý luận và phương pháp của họ là tánh đức ở trong tự tánh. Cho nên chúng ta học Phật xem kinh, đầu tiên khẳng định nhìn thấy Phật, Phật là mình. Nhìn thấy Bồ Tát, Bồ Tát là mình. Đừng nghĩ đến họ, tôi, hai mặt đối lập. Phiền não của quý vị mãi mãi sẽ không biến mất. Cảnh giới mãi mãi không xoay chuyển được. Cho nên nhìn thấy Phật nói trên kinh, Phật là bản thân chúng ta, là sắc tướng. Nói đến Như Lai, Như Lai là tự tánh của bản thân chúng ta. Nên quý vị thọ dụng không giống nhau. Từng câu từng chữ trong kinh điển tuy không có thể nhìn thấy vô lượng nghĩa, quý vị cũng sẽ nhìn ra được ý nghĩa rất sâu. Một chữ một câu cũng giảng không hết, huống gì một bộ kinh. Chỗ này tuyệt đối không phải giả thiết, tuyệt đối không phải ví dụ. Có một số người thế gian, đây là trước đây tôi từng gặp qua, giáo thọ của Đại học Đài Loan, là giáo thọ rất có tiếng. Xem qua kinh Phật, nói với tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni rất biết khoác lác, rất biết nói khoa trương. Nói khoa trương, nói lời chân thật, không có người nào nói qua Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là chấp trước của phàm phu, tình kiến của chúng sanh. Họ không hiểu được từng câu từng chữ của Phật Thích Ca Mâu Ni nói là lời chân thật. Lời chân thật không phải khoa trương. Lời chân thật đều là nói tánh đức của bản thân chúng ta. Kiểu mẫu này chúng ta mới thật sự bội phục. Không phải kiến giải của Ngài, không phải chủ trương của Ngài, đều là tự tánh hiển bày. Tự tánh Phật và chúng sanh không hai. Tự tánh của Ngài chính là tự tánh của bản thân chúng ta. Tự tánh của bản thân chúng ta chính là tự tánh của tất cả chư Phật. Tự tánh không hai. Kiểu mẫu này chúng ta mới thật sự sanh khởi tín tâm. Tin là chiếc nôi của mọi công đức. Lòng tin quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Giải hành chứng đều là ở nền tảng lòng tin mà thành tựu. Nếu lòng tin không đủ thì phía sau rất khó khăn, rất khó thành tựu. Chú giải của Ngài Thanh Lương, chú rất hay. Chúng tôi đem nó đọc một lần. Sơ cú, tức bất tư nghị pháp. Thứ nhị cú, chính là câu thứ hai. Câu thứ ba, minh phổ nhập nghĩa. Nhĩ nhất ngôn thuyết tận cố. Nhất ngôn thuyết tận chi biện. Biện là biện tài. Kiếp hải diệt bất năng cùng, hiển pháp vô tận giả. Hai câu tổng hết sau cùng này kết rất hay. Ước năng bao, tác nhất ngôn thuyết tận. Ước năng cử, tác kiếp hải mạc cùng. Hai câu này làm tổng kết vô cùng tốt. Tiếp tục xem bài kệ thứ tư. Chư Phật duyên âm đẳng thế gian, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Nhi ư âm thanh bất phân biệt, phổ âm phạm thiên như thị ngộ. Đây là pháp môn tu học của Ngài Phổ Vân Âm Phạm Thiên. Trong dòng dài này chúng ta nhìn thấy sở đắc của Ngài là nhập chư Phật nhất thiết âm thanh hải giải thoát môn. Ngài nương theo pháp môn này tu học chứng quả. Do đó trong đại hội, bài tán tụng này cũng là trình bày pháp môn tu học của bản thân Ngài. Chư Phật duyên âm. Âm chính là âm thanh nói pháp. Đặc biệt ở thế giới ta bà chúng ta, chúng sanh thế giới ta bà nhĩ căn nhạy bén nhất. Văn Thù Bồ Tát trong Hội Lăng Nghiêm lựa chọn duyên thông. Ngài liền chọn pháp môn nhĩ căn, nói ra thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn vì chúng ta. Thử phương chỉ thế giới ta bà chúng ta, đương nhiên đặc biệt chỉ khu vực trái đất này của chúng ta. Chúng sanh hữu tình ở khu vực này của chúng ta nhĩ căn nhạy nhất, nghe mọi thứ rất rõ ràng. Quý vị cho họ xem, chưa chắc họ xem rõ. Quý vị nói với họ, họ nghe rất rõ ràng. Trong lục căn, nhĩ căn nhạy bén nhất. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến khu vực này giáo hóa chúng sanh, nhất định phải dùng âm thanh để làm Phật sự, dùng âm thanh làm phương tiện dạy học. Năm đó lúc Thế Tôn tại thế giảng kinh thuyết pháp, không dùng chữ viết, mọi người chỉ có nghe giảng, không có giảng nghĩa, cũng không có văn tự viết ra tài liệu tham khảo. Cùng lúc đó ở Trung Quốc, lão Khổng Tử dạy học có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Lão Khổng Tử dạy học vô cùng hay. Chúng thường theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh chúng ta thường thấy có 1.255 vị. Đệ tử của lão Khổng Tử có 300 người, cũng không ít. Đương nhiên, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ngoài 300, con số 300 này là chúng thường theo. Phu tử cũng có chúng thường theo, 72 người hiền. Đó là chúng thường theo. Không phải chúng thường theo, vậy thì nhiều rồi. Đây là hai vị thầy giỏi của Trung Ấn. Các ngài đều dùng âm thanh làm Phật sự. Nhưng âm thanh của Phật là viên âm. Điều này khó được. Âm thanh của phu tử vẫn chưa đạt đến viên âm. Viên âm là gì? Chú giải Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta có ba ý nghĩa. Viên âm chi nghĩa, văn lược hữu tam nghĩa. Nhất quảng vô biên, nhị biệt thuyên biểu, tam vô phân biệt. Thật ra mà nói chính là ba câu phía dưới. Câu thứ nhất là rộng vô biên. Câu thứ hai là tùy theo loại chúng sanh mà giải thích. Đây là biệt thuyên biểu. Mà không phân biệt đối với âm thanh, đây là vô phân biệt. Cho nên bài kệ này thật ra chính là nói rõ âm thanh của Phật nói pháp viên mãn mà không khuyết điểm. Câu thứ nhất, đẳng thế gian. Đẳng là bình đẳng. Thế gian là nói hư không pháp giới. Âm thanh của Phật nói pháp biến mãn hư không pháp giới. Tất cả xứ, tất cả thời, đâu đâu cũng đầy đủ viên mãn. Lúc này chỗ này của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tại sao chúng ta không nghe thấy? Âm thanh Phật quả thực đang hiện tiền. Chúng ta không nghe thấy là do cái máy ghi âm này có trục trặc, không nhanh nhạy. Nếu như máy ghi âm này khôi phục rồi, không có trục trặc, chúng ta ở chỗ đây cũng có thể nghe được âm thanh nói pháp của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Âm thanh nói pháp đó giống như tần số không tương đồng. Muốn nghe tần số nào, muốn nghe vị Phật nào, nghe giảng kinh gì, liền nghe được. Tục ngữ gọi là thần thông, thiên nhĩ thông. Tai chúng ta bây giờ không thông, Cho nên cự ly hơi xa một chút, âm thanh nhỏ một chút thì chúng ta không nghe được. Mắt chúng ta vốn ra có thể thấy hư không pháp giới, có thể thấy quá khứ vị lai. Tai chúng ta cũng có thể nghe hư không pháp giới, cũng có thể nghe quá khứ vị lai. Điều này không có gì đặc biệt. Phật nói điều này là bản năng của chúng ta. Chúng ta đáng lẽ phải như vậy. Bây giờ mắt không thể nhìn, tai không thể nghe. Điều này có trục trặc. Phật pháp gọi là chướng ngại. Chướng ngại đến từ chỗ nào? Chướng ngại do bản thân tạo thành. Bản thân lạc mất tự tánh. Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung chính là chướng ngại, che lấp. Lúc nào chúng ta có thể làm cho tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước chấm dứt, thì năng lực của chúng ta khôi phục. Phân biệt chấp trước bớt một phần thì quý vị khôi phục một phần. Mất hai phần thì khôi phục hai phần. Là khôi phục, không phải đắc được. Bởi vì là bản năng của quý vị. Chỗ nào là đồ của quý vị có được? Cho nên thành Phật không phải nói với quý vị rồi sao? Viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc, chính là toàn bộ năng lực của quý vị khôi phục tất cả. Không phải đắc được cái mới, vốn dĩ chính là dáng vẻ này, không may mất đi. Chúng ta muốn khôi phục, nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não là gì? Vọng tưởng là phiền não, phân biệt là phiền não, chấp trước là phiền não. Đối với tất cả pháp, toàn bộ không chấp trước buông bỏ. Năng lực của quý vị khôi phục một phần. Chấp trước buông bỏ rồi thì chứng quả A-la-hán, cũng chính là chúng ta nói đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước. Phật nói với chúng ta khôi phục năng lực của A-la-hán, đây là khôi phục được rất nhỏ. Thiên nhãn, bình thường A-la-hán có thể nhìn thấy một tiểu thiên thế giới. Thiên nhĩ, nếu chúng ta chiếu theo ví dụ này, đại khái tất cả âm thanh trong phạm vi một tiểu thiên thế giới không có vấn đề, có thể nghe thấy. Túc mạng, có thể hiểu biết 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. Hợp hai cái lại là 100. Nếu như tiếp tục đoạn đi phân biệt, không phân biệt đối với tất cả pháp, vậy thì năng lượng khôi phục của quý vị càng lớn. Quý vị có thể nhìn thấy một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, ba, bốn, năm đại thiên thế giới không giống nhau. Công phu của quý vị hoàn toàn nhìn thấy. Điều này chính là quả vị Bồ Tát. Bồ Tát viên giáo thập tính vị, vượt qua năng lực lục căn của A-la-hán quá nhiều quá nhiều. Năng lực của thập trụ thì càng lớn. Hướng lên thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, càng hướng lên phía trên, năng lực khôi phục càng lớn, thì cảnh giới quý vị thấy được càng rộng. Quý vị có thể nhìn thấy, thì quý vị có thể đạt được. Đạt được là thần túc thông. Nói cách khác, không gian sinh hoạt lớn, Từ chỗ này chúng ta có thể nhận thức được không gian sinh hoạt của tiểu thừa A-la-hán ít nhất là một tiểu thiên thế giới. Không gian sinh hoạt qua lại của họ không trở ngại, thích đi đến đâu thì đi đến đó, chỗ nào có duyên thiện quá đến đó. Không gian sinh hoạt của Bồ Tát thì càng lớn, sắp xỉ là một đại thiên thế giới. Giáo khu này của Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát ở giáo khu này hoạt động không chướng ngại. Nếu là Bồ Tát kiến tánh thì không gian của họ càng lớn, nhất định không chỉ là một đại thiên thế giới. Đó thật sự là một đại thiên thế giới vô lượng vô số. Không gian sinh hoạt lớn, cho nên quý vị được tự tại. Sự việc này đều là sự thật. Phương pháp duy nhất của chúng ta hôm nay có thể chứng thực, muốn có thể khế nhập cảnh giới này, chỉ có nương vào vãng sanh. Bởi vì đoạn phiền não, quả thực chúng ta không có năng lực. Mang nghiệp vãng sanh, sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, được quay thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, đó là cảnh giới bất khả tư nghì. Sanh sang bên đó, chúng ta nhìn thấy ở trên kinh, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe thông, tâm họ biết khắp, gần như bằng với năng lực của Phật. Cho nên trên kinh Phật nói, sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát là đẳng cấp nào? Từ thất địa trở lên. Pháp môn này thật sự bất khả tư nghì. Người nào nói là phàm phu một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn, phút chốc sang thế giới Cực Lạc liền làm thất địa Bồ Tát, pháp khó tin. Không phải loài người chúng ta khó tin, chúng Bồ Tát khó tin, A-la-hán không tin tưởng. Họ rất vất vả, tu vô lượng kiếp mới tu đến cảnh giới này, quý vị làm sao phút chốc mà đạt được? Pháp môn bất khả tư nghì. Trên kinh nói không sai, duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng không được Phật lực gia trì, họ cũng không hiểu rõ ràng. Cho nên pháp môn này bất khả tư nghì. Pháp môn này phổ độ chúng sanh. Trên kinh nói phổ độ bình đẳng. Điều này quá tuyệt vời. Tất cả chư Phật chúng sanh không bình đẳng. Giống như đi học cấp 1, cấp 2 đã không bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc bình đẳng. Điều này chúng ta không cách gì nói, thật sự bất khả tư nghì. Hôm nay chúng ta chỉ duy nhất tín ngưỡng Thế Tôn. Chúng ta chỉ có kính ngưỡng, tin tưởng lời của Ngài. Ngài không gạt chúng ta, nhất định không phải nói đùa giỡn với chúng ta, câu câu là sự thật. Duy đăng phương trí. Cho nên lúc chúng ta nhìn thấy những kinh văn này, chúng ta thật sự có thể sanh tâm quan hỷ. Tuy không nhận cảnh giới này, nghe được tin tức này cũng vô cùng vui mừng, mang đến quan hỷ vô tận. Chúng sanh tùy loại các đắc giả. Đây là biệt thuyên biểu. Biệt là khác biệt, thuyên là giải thích, biểu là biểu pháp. Các loại chúng sanh khác biệt quá nhiều quá nhiều, cũng là vô số vô tận. Nhưng mà tất cả hết thảy chúng sanh nghe được âm thanh của Phật thuyết pháp đều có thể lý giải, đều có thể nghe hiểu được. Đây là âm thanh phi diệu của Phật nói pháp. chúng ta vẫn là nghe không hiểu. Chúng ta nghe không hiểu, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều chúng sanh nghe không hiểu. Tại sao Ngài nói tùy loài chúng sanh mỗi loài hiểu được? Lời nói này thật không sai. Loài người chúng ta nếu đắc nhĩ căn thanh tịnh liền nghe hiểu, không đắc nhĩ căn thanh tịnh thì không hiểu. Người nào đắc nhĩ căn thanh tịnh, câu phía dưới, nếu đối với âm thanh không phân biệt thì quý vị nghe hiểu. Bây giờ chúng ta tại sao không hiểu phân biệt? Vừa tiếp xúc với âm thanh thì lập tức rơi vào phân biệt chấp trước, tốt rồi thì không hiểu. Không rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền nghe hiểu. Mấu chốt ở chỗ này, không rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là dùng tánh nghe để nghe. Vậy làm gì nghe không hiểu? Cho nên tai liền thông, không có chướng ngại. Chúng ta bây giờ dùng nhĩ thức, dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó có chướng ngại. Đây là cảnh giới chứng đắc của Ngài Phổ Chân Âm Phạm Dương. Các vị đi nhận thức tỉ mỉ, rất có ý vị. Hôm nay giảng đến chỗ này.